Tháng 4 năm 1946, giữa lúc đất nước đang bề bộn công việc, Bác vẫn dành thì giờ quý báu về Ninh Bình dàn xếp những vấn đề đối nội, đối ngoại có lợi cho quốc gia. Vào khoảng ngày 10 đến ngày 12, Bác đi qua thị xã Ninh Bình để xuống phát diệm. Lúc đó tôi là chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh, một dịp may hiếm có được đón Bác về tỉnh. Nghĩ vậy, tôi mời đồng chí ủy viên thư ký kiêm phó chủ tịch và chánh văn phòng đến hội ý. Hai đồng chí cũng cùng chung một ý nghĩ như tôi. Tôi phân công đồng chí phó chủ tịch huy động nhân dân ra tập trung đón Bác, đồng chí chánh văn phòng chuẩn bị cơm mời Bác. Còn tôi phụ trách việc dọn dẹp văn phòng, chuẩn bị chỗ nghỉ và chỗ ngủ cho Bác qua đêm. Quả như tôi dự đoán, 6 giờ chiều thì xe Bác về đến phía nam thị xã Ninh Bình. Nhân dân đã vẫy cờ, hô khẩu hiệu rồi ùa xuống lòng đường đón Bác. Bác ra khỏi xe vẫy chào nhân dân. Nhưng lúc đó, chúng tôi mời Bác vào trụ sở Ủy ban Hành chính tỉnh. Trước sự nhiệt tình của nhân dân thị xã, Bác không nỡ từ chối, Bác đã vào gặp Ủy ban Hành chính tỉnh Ninh Bình. Đến cổng cơ quan, Bác bảo đồng chí lái xe dừng lại rồi xuống đi bộ. Vừa đi Bác vừa hỏi tình hình đời sống của nhân dân, đặc biệt đồng bào ở vùng công giáo. Chúng tôi báo cáo với Bác về những khó khăn trong tỉnh, một số nơi nông dân còn bị đói. Bác căn dặn chúng tôi phải chú ý đoàn kết lương giáo, động viên bà con tích cực tăng gia sản xuất để chống đói, chú ý công tác diệt giặc dốt, mở nhiều lớp bình dân học vụ vào buổi trưa, buổi tối, vận động bà con đi học. Chúng tôi mời Bác nghỉ lại cơ quan cho đỡ mệt rồi dùng bữa tối. Thực ra bữa cơm chúng tôi chuẩn bị cho Bác không có gì ngoài một con gà luộc, nước giấm nấu bí đao, vì lúc đó kinh phí của Ủy ban Hành chính tỉnh cũng hết sức khó khăn. Bác nói, hàng ngàn đồng bào đang chờ Bác ngoài kia, Bác không thể nghỉ ở đây để ăn cơm được vì 9 giờ tối Bác đã có việc ở chủ tịch phủ. Bây giờ các chú giúp Bác, một chú ra tập hợp đồng bào vào một ngã tư rộng gần đây để Bác ra nói chuyện với đồng bào 10 phút, một chú ra cửa hàng bánh mua cho Bác một cặp bánh giò. Còn các chú đi với Bác thì tranh đủ ăn cơm trước. Nói chuyện xong, Bác ngược ra Hà Nội ngay cho kịp hẹn. Trong xe, Bác sẽ ăn bánh vừa đỡ tốn kém, vừa tiết kiệm được thời gian cho Bác. Chúng tôi vâng lời Bác làm theo. Nói chuyện với đồng bào Ninh Bình hôm đó, Bác nhấn mạnh, đồng bào chú ý đoàn kết lương giáo vì âm mưu của kẻ thù luôn tìm cách chia rẽ đồng bào lương giáo. Đồng bào tích cực tăng gia sản xuất chống giặc đói, chống giặc dốt. Đồng bào chuẩn bị tinh thần chịu đựng gian khổ để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Kết thúc, Bác hỏi, đồng bào có đồng ý thực hiện 3 điều tôi nêu ra không? Đồng ý. Đồng ý. Hồ Chủ tịch muôn năm. Hàng ngàn nắm tay gân quốc giơ lên hưởng ứng. Tiếng hô và tiếng vỗ tay râm ran. Bác vẫy tay chào đồng bào rồi lên xe về Hà Nội. Bài học KINH nghiệm ai cũng biết Bác rất giản dị và luôn quan tâm đến người khác. Bác lo lắng các chiến sĩ đi theo Bác không đủ thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng Bác lại quên không lo lắng cho thời gian nghỉ ngơi của mình. Mặc dù Bác có thể dành một chút thời gian của Bác để nghỉ ngơi, ăn tối, nhưng Bác lại chọn cách ăn tối trên đường di chuyển đến chỗ hẹn chỉ với một cặp bánh. Bác cho ta thấy được tinh thần trách nhiệm, không để lãng phí thời gian của mình và của người khác. Bác dành tất cả thời gian của mình để quan tâm, chú trọng đến công việc, đồng bào, giúp dân, giúp đất nước trong thời điểm giặc loạn. Bác là tấm gương, là vầng trăng sáng dẫn đường chỉ lối cho các thanh thiếu niên sau này, giúp cho đất nước vững mạnh và phát triển.